là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ bảy, ngày 4 tháng 11 năm 2017 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế, chúng tôi sẽ giới thiệu về lương y Trần Ngọc Lợi, người đã có gần 60 năm gắn bó với nghề y học cổ truyền và cứu chữa cho hàng nghìn bệnh nhân. Cuối chương trình là chuyên mục Vì trẻ em, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, huyện Trấn Yên vừa tổ chức gặp mặt các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến về thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, huyện ủy Trấn Yên và các tổ chức chính trị xã hội đã lựa chọn và đăng ký xây dựng 21 mô hình tập thể và 6 điển hình cá nhân tiên tiến. Các chi đảng bộ cơ sở đã xây dựng 184 tập thể và 160 gương cá nhân tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực, trong đó quan tâm lựa chọn xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến gắn với việc giải quyết những vấn đề nổi cộm bức xúc tại địa phương, đổi mới nội dung, phương thức và hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy chính quyền, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới việc phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, vươn lên làm giàu bằng sức lao động và phù hợp với điều kiện thực tế của huyện. Qua đó đã có những tác động chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở. Bắt đầu từ những việc làm hành động cụ thể, thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện đề ra. Thời gian tới, huyện Trấn Yên tiếp tục tập trung chỉ đạo cấp ủy, cơ quan đơn vị, các tập thể cá nhân được lựa chọn thường xuyên rà soát, đánh giá tiến độ, chất lượng xây dựng mô hình điển hình tiên tiến để từ đó có những giải pháp tốt trong việc tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Bổ sung các nhân tố mới, điển hình mới được phát hiện trong thực hiện các phong trào thi đua, điều chỉnh bổ sung kế hoạch trước những vấn đề nảy sinh để lãnh đạo chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương đơn vị. Tăng cường vai trò trách nhiệm của tập thể cá nhân được phân công theo dõi, giúp đỡ các mô hình điển hình, tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
Chi cục thuế thị xã Nghĩa Lộ vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai giai đoạn 2 và triển khai giai đoạn 3 đề án tăng cường công tác quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Theo đó, giai đoạn 2 của đề án về kiểm tra chéo giữa các huyện thị, trong đó phường trung tâm là điểm kiểm tra của thị xã Nghĩa Lộ đã đạt được nhiều kết quả nổi bật như về hồ sơ sổ sách và việc công khai doanh thu và mức thuế, việc chấp hành nghĩa vụ và thu nộp của cá nhân kinh doanh trên địa bàn phường đã đúng với quy định. Phường cũng đã phối hợp với chi cục thuế trong việc tổ chức khảo sát và đưa hộ vào quản lý, chủ động xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong việc triển khai đề án. Để thực hiện tốt giai đoạn 3 của đề án, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục tuyên truyền luật quản lý thuế, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cá nhân kinh doanh, tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn trong việc kiểm tra kiểm soát, chống thất thu nợ đọng thuế, điều chỉnh doanh thu kịp thời.
Hiện nay, huyện Lục Yên có 280 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó, già làng, trưởng dòng họ 57 người, trưởng thôn, trưởng bản 10 người, cán bộ công chức 39 người, thầy cúng, thầy mo 12 người, các thành phần khác 162 người. Những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số luôn gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, là cầu nối đưa những chủ trương, chính sách đến với bà con vùng sâu vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn. Không chỉ có vậy, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số còn đi đầu trong phong trào xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.
Thực hiện phong trào đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp, vừa qua huyện Đoàn Văn Chấn đã ra mắt điểm câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi tại thôn Khe Tho, xã Nghĩa Tâm. Để nhân rộng và phát huy hiệu quả những mô hình phát triển kinh tế, huyện Đoàn Văn Chấn đã quyết định thành lập câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi thôn Khe Tho, xã Nghĩa Tâm gồm 9 hội viên. Đây là những thanh niên tiêu biểu trong phát triển các mô hình kinh tế như mô hình trang trại chăn nuôi gà, trồng cây thanh long của đoàn viên Nguyễn Thành Luân, mô hình nuôi gà, nuôi bò của hộ gia đình đoàn viên Triệu Huy Hoàng, Nguyễn Văn Đông thôn Khe Tho, mô hình trồng trọt chăn nuôi khép kín, nuôi giun quế gà cá, bò, trồng quế của Vũ Văn Tuân thôn Duyên Đồng. Trong thời gian tới, câu lạc bộ tiếp tục kết nạp phát triển thêm các mô hình phát triển kinh tế, phối hợp với các ngành chức năng tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện cho thanh niên vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế từ thanh niên, tạo sức lan tỏa, thu hút thanh niên tham gia vào các chuỗi liên kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế. Đây là câu lạc bộ làm kinh tế giỏi làm điểm để huyện Đoàn Văn Chấn nhân rộng trong thời gian tới.
Tại trường quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái vừa tổ chức bế giảng lớp học tiếng Mông cho 37 học viên là cán bộ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh trên địa bàn quân khu. Đây là lớp bồi dưỡng thứ hai được mở tại tỉnh Yên Bái nhằm bồi dưỡng cho các học viên rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, đồng thời hiểu hơn về văn hóa, phong tục tập quán, tâm tư tình cảm của đồng bào dân tộc Mông. Qua 2 tháng học tập, các học viên đã được truyền đạt các kỹ năng cơ bản, góp phần nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng, xây dựng cơ sở chính trị địa bàn, tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, vận động đồng bào thực hiện nếp sống văn hóa mới, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn.
Sở Nội vụ vừa tổ chức bế giảng lớp tập huấn bổ dưỡng nghiệp vụ kỹ năng hoạt động cho 80 học viên là cán bộ cấp xã của các huyện thị thành phố trên địa bàn tỉnh. Qua 25 ngày, các học viên được tiếp thu những kiến thức cơ bản về tổ chức hoạt động của hệ thống chính trị xã hội cấp xã trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, cũng như những nghiệp vụ và các kỹ năng cần thiết trong công tác của các tổ chức chính trị xã hội, như nghiệp vụ, kỹ năng công tác của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã. Với 28 chuyên đề về tổng quan hệ thống chính trị ở cấp xã, tổ chức các hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã, tổ chức đảng và công tác đảng ở xã, thực hiện dân chủ ở cơ sở, chính sách tôn giáo, chính sách dân tộc ở cấp xã. Bên cạnh đó, các học viên còn được hướng dẫn những kỹ năng soạn thảo và ban hành văn bản của đảng và các tổ chức chính trị xã hội cấp xã, kỹ năng chủ tọa, tổ chức điều hành các cuộc họp, các cuộc vận động quần chúng tham gia các phong trào, chương trình xây dựng nông thôn mới. Thông qua lớp tập huấn, các cán bộ chủ chốt cấp xã của các huyện thị thành phố nắm được các kỹ năng hoạt động cơ bản, từ đó thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, với nhan đề Sự thay đổi tích cực trên báo Hà Nội mới số ra hôm nay khẳng định việc thực hiện thủ tục thuế điện tử là cuộc cách mạng của ngành tài chính, một sự cải cách hiệu quả theo hướng áp dụng công nghệ hiện đại. Đây chính là một bước tiến trong công cuộc cải cách hành chính nói chung, phù hợp với xu thế thế giới, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Theo bài báo, ngoài lợi ích trong quản lý, thì thủ tục thuế điện tử giúp người nộp thuế và cộng đồng doanh nghiệp tiết kiệm cả về thời gian lẫn tiền bạc, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin nhanh chóng, đầy đủ với quy trình rõ ràng, minh bạch. Câu chuyện hành là chính, gây khó dễ kéo dài trong thời gian làm thủ tục bấy lâu đã phần nào được minh bạch. Điều này sẽ là động lực để doanh nghiệp thay đổi mô hình quản trị theo hướng minh bạch hiện đại, bắt kịp xu hướng của quốc tế. Tuy vậy, kết quả đạt được vẫn chưa làm thỏa mãn nhu cầu của xã hội và đòi hỏi có động thái tích cực hơn nữa trong thời gian tới. Thực tế sẽ không dễ dàng nếu không có các chương trình kế hoạch hành động cụ thể chi tiết, đặc biệt là sự quyết tâm siết chặt kỷ cương kỷ luật của toàn ngành thuế. Hệ thống giao thông được ví như mạch máu trong cơ thể, đầu tư cho giao thông cũng có nghĩa là đầu tư cho hạ tầng, là một trong điều kiện quan trọng để đất nước phát triển. Tuy nhiên, theo báo Đại Đoàn Kết, lĩnh vực đầu tư này cần nguồn vốn rất lớn. Và đi cùng đó là những điều kiện về nhiều mặt, nên việc phát triển không dễ dàng. Thời gian qua, dư luận rất băn khoăn trước việc đội vốn của nhiều công trình giao thông đường bộ, kể cả việc dự án bị kéo dài, chất lượng công trình thấp và nhất là những trạm thu phí đặt vị trí sai. Ai cũng muốn được đi trên những con đường rộng rãi, phẳng phiu, chính vì thế cũng rất phẫn nộ trước những ai lợi dụng chủ trương phát triển đường cao tốc để trục lợi. Giao thông của một đất nước như mạch máu của cơ thể con người, đó là vấn đề lớn, hệ trọng, không thể nói đơn giản được. Nhưng từ những gì đã và đang diễn ra, cả cái được và chưa được, thiết nghĩ cũng đã đủ để rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, trong đó có cả những bài học đắt giá. Đối diện với thực tế, không né tránh, đó là quan điểm quan trọng để phát triển hệ thống giao thông hiện đại, phục vụ cho sự tăng tốc phát triển đất nước. Thưa quý vị và các bạn, theo phản ánh của Báo Nhân dân, mọi năm thời điểm này các doanh nghiệp sử dụng đường bắt đầu mua đường để sản xuất bánh kẹo, nước giải khát, phục vụ Tết Nguyên đán. Nhưng đến giờ này, việc mua bán đường vẫn trầm lắng, khiến một số nhà máy đường đang lao đao do không bán được, dù giá đã xuống mức 12.000 đồng một kg. Nhằm giải quyết tình trạng trên, vừa qua Hiệp hội Mía đường Việt Nam đã có văn bản kiến nghị chính phủ đề nghị lùi thời gian thực hiện cam kết trong khối ASEAN, đồng thời phê duyệt đề án thành lập quỹ phát triển mía đường để tăng tính cạnh tranh của nguồn cung, tránh tạo ra độc quyền cung từ Thái Lan. Cùng với đó là các chính sách hỗ trợ máy móc, giống mía cho nông dân nhằm tạo động lực để chuẩn bị cho hội nhập thời gian tới. Nhưng về lâu dài, cần tăng cường đầu tư phát triển giống và áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất, tăng cường thể chế pháp lý và công cụ quản lý thương mại nhằm đảm bảo môi trường minh bạch, bình đẳng cho thương mại chính đáng đối với sản phẩm mía đường. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận trên 126.000 trường hợp ung thư và trên 94.000 người tử vong do ung thư. Tỷ lệ tử vong do bệnh ung thư cao gấp 9 lần số người chết do tai nạn giao thông. Thông tin khủng khiếp này được Phó Giáo sư Trần Văn Thuấn, Giám đốc Bệnh viện Ca Trung ương Hà Nội chia sẻ bên lề hội nghị quốc tế về kiểm soát bệnh ung thư vừa được tổ chức. Nghe con số tai nạn giao thông mỗi năm ai cũng khiếp vía, bởi vì chiến tranh cũng không có nhiều người chết đến như vậy. Nhưng nếu đưa ra con số này cũng chưa chắc ai sợ, vì hàng ngày người Việt Nam vẫn tự đầu độc nhau bằng hàng trăm nghìn phương thức. Heo trích thuốc an thần cả đàn, phân bón giả đe dọa ruộng đồng, sông bị đầu độc, bầu không khí của chúng ta đang thở bị ô nhiễm. Và thuốc chữa bệnh cũng chưa chắc là thuốc thật. Một quốc gia văn minh là một quốc gia kiểm soát được an toàn vệ sinh thực phẩm, và đó cũng là sự thể hiện trách nhiệm với đồng lương mà dân trả cho chính quyền. trong rất nhiều việc mà chính quyền làm cho dân, phục vụ dân, có việc vô cùng quan trọng, đó là bảo vệ được dân khỏi bệnh tật do thực phẩm mất an toàn vệ sinh. Mỗi năm thêm 126.000 trường hợp ung thư, thì thêm chừng đó gia đình kiệt quệ, và đương nhiên một đất nước có quá nhiều bệnh nhân ung thư, thì đất nước đó cũng không thể giàu mạnh được. Vào đầu thập niên 2000, du khách nước ngoài đến nước ta rất ấn tượng bởi logo biểu tượng du lịch Việt Nam in tấm ảnh một thiếu nữ Việt đội nón lá và nở nụ cười tự nhiên rạng rỡ. Thân thiện không chỉ thể hiện tình cảm chân thành, ứng xử chan hòa của người dân, mà đó còn là một cử chỉ văn hóa để thu hút khách du lịch nước ngoài. Thân thiện như một lực hấp dẫn tự nhiên khiến ai cũng có cảm giác hài lòng, bình an khi đặt chân đến dải đất hình chữ S. Vui lòng khách đến, vui lòng khách đi, không đơn thuần chỉ là một câu khẩu hiệu được tô vẽ trang trọng tại các cơ sở lưu trú du lịch, mà hơn thế đó là phương châm ứng xử đầy chất nhân văn đối với du khách. Vì vậy, thời gian qua, từ ngành du lịch đến ngành hải quan, từ sân bay, bến cảng đến các ban quản lý di tích, danh lam thắng cảnh và các cơ sở lưu trú ở nước ta đã có những việc làm cụ thể thiết thực để xây dựng môi trường du lịch thân thiện, an toàn nhằm tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách quốc tế. Những người làm trong lĩnh vực du lịch đã chú trọng rèn luyện từ dáng đứng, điệu đi, lời nói, ánh mắt đến thái độ cử chỉ, việc làm sao cho nhã nhặn, lịch thiệp, thể hiện đúng là tư cách đại sứ văn hóa Việt trong con mắt bạn bè nước ngoài. Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 11, Tổng thống Donald Trump đã rời Mỹ bắt đầu công du châu Á kéo dài gần 2 tuần tới 5 quốc gia. Đặc biệt, vào phút chót, ông Trump đã quyết định kéo dài chuyến thăm tới châu Á sau khi bị chỉ trích vì dự kiến sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á tại Philippines. Tổng thống đã đến căn cứ không quân thuộc bang Hawaii vào chiều 3 tháng 11, sau đó gặp gỡ giới chức quân sự tại Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, tham quan Trân Châu Cảng và đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm chiến hạm USS Arizona. Sang ngày Chủ nhật, Tổng thống Mỹ sẽ tới Nhật Bản hội đàm với Thủ tướng Shinzo Abe, hai nhà lãnh đạo sẽ cùng chơi golf. Người đứng đầu nước Mỹ cũng sẽ có cuộc gặp với Nhật Hoàng và Hoàng hậu và gặp gỡ những người bị Triều Tiên bắt cóc. Tới ngày thứ ba, ông Trump sẽ gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Seoul. Trong ngày thứ tư, ông sẽ có mặt tại Bắc Kinh hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc sẽ tập trung vào các giải pháp ứng phó với mối đe dọa từ Triều Tiên cùng quan hệ hợp tác kinh tế song phương. Trong ngày 10 tháng 11, Tổng thống Mỹ sẽ tham dự Diễn đàn Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tại Việt Nam. Trong ngày 12 tháng 11, ông chủ Nhà Trắng sẽ bay sang Philippines tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-ASEAN và Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga vừa cho biết ngày 3 tháng 11, không quân Nga phối hợp với hạm đội hải quân cơ động đã triển khai tấn công tên lửa nhằm vào các mục tiêu khủng bố ở thị trấn Abu Kaman của Syria. Theo người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga, 6 máy bay ném bom tầm xa Tu-22 của không quân Nga cùng nhiều chiến đấu cơ Su-24 và Su-34 đã tấn công vào các mục tiêu khủng bố ở thị trấn Abu Kaman. Cùng thời điểm, tàu ngầm Kopino của hạm đội hải quân cơ động Nga trên địa Trung Hải cũng bắn 6 quả tên lửa hành trình nhằm phá hủy các mục tiêu khủng bố trong lãnh thổ Syria. Ông Konashenkov cho biết quân đội Nga đã tấn công khủng bố ở miền đông Syria trong 3 ngày liên tiếp, phá hủy nhiều cơ sở chỉ huy, kho vũ khí, tiêu diệt nhiều tay súng cực đoan thuộc tổ chức khủng bố IS. Ngày 3 tháng 11, một quan chức Mỹ cho biết nước này đã tiến hành 2 cuộc không kích nhằm vào các phiến quân tổ chức nhà nước Hồi giáo IS ở Somalia. Theo người phát ngôn Bộ Tư lệnh Châu Phi của Mỹ, bà Samantha Reho, các lực lượng Mỹ phối hợp với chính phủ Somalia tiến hành 2 cuộc không kích ở miền đông bắc nước này trong ngày 3 tháng 11 và tiêu diệt một số kẻ khủng bố. Cuộc không kích đầu tiên diễn ra vào lúc nửa đêm và cuộc không kích thứ hai được tiến hành vào lúc 11 giờ trưa theo giờ địa phương. Hiện Mỹ đang đánh giá kết quả của cuộc không kích. Bộ Quốc phòng Philippines cảnh báo mặc dù quân đội nước này đã kết thúc chiến dịch quân sự ở thành phố Marawi, song vẫn cần phải đề cao cảnh giác trước nguy cơ xảy ra các vụ tấn công khủng bố sói đơn độc. Tại thành phố Marawi, các lực lượng an ninh Philippines vẫn đang đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ. Trước đó, Tổng thống Philippines cho biết 5 thành phố trên đảo Mindanao có thể sẽ trở thành mục tiêu tấn công của khủng bố. Ngày 3 tháng 11, Đại sứ quán Australia ở Philippines đã ra cảnh báo du lịch kêu gọi công dân của nước mình cân nhắc lại kế hoạch du lịch tới đảo Mindanao của Philippines, đặc biệt không nên tới các khu vực ở miền đông và miền tây đảo này.
Thưa quý vị và các bạn, gần 80 năm cuộc đời, nhưng Lăng Y Trần Ngọc Lợi, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, đã có gần 60 năm gắn bó với thuốc đông y và những bài thuốc nam cổ truyền. Ông đã cứu chữa cho hàng nghìn bệnh nhân. Khi mái đầu đã bạc, ông vẫn chưa hết trăn trở với nghề, bởi niềm mong muốn có nhiều bài thuốc tốt và hiệu quả hơn nữa để cứu thêm được nhiều bệnh nhân. Phóng sự sau đây sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn vị lang y này. Nằm sâu trong căn ngõ hẻm, căn nhà ba gian của lang y Trần Ngọc Lợi nhỏ bé, chỉ có giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp và niềm hy vọng chữa khỏi bệnh của các bệnh nhân. Cách Yên Bái hàng nghìn cây số, bà Phùng Thị Thắng lặn lội từ tỉnh Bình Dương đến điều trị ở nhà lang y Trần Ngọc Lợi được 8 ngày. Tưởng như nằm liệt giường với căn bệnh thoái hóa khớp và đau dây thần kinh. Thế nhưng giờ đây, bà đã đi lại bằng đôi chân của mình. 8 ngày chữa bệnh tại đây, thông qua phương pháp trị bệnh châm ngải, bà đã dần khỏe lại. Căn bệnh thoái hóa đã được đẩy lùi. Kiên trì sau một tuần điều trị nữa, bà có thể khỏi bệnh trở về với gia đình. Bà Thắng cho biết.
Nói chung là ông là tuyệt vời cháu. Bởi vì là cũng nhiều người chữa, đến tôi thì không biết là bao nhiêu người rồi thì không biết. Thế nhưng đến tôi thì tôi thấy ông là cái tính rồi thì rất thùy mị mà đảm đạm, mà có nghĩa là cái công việc này là phải là kiên trì. Kiên trì thì mới làm được cái nghề này. Thế nên là tôi thấy ông là tuyệt vời đấy.
Bà Thắng chỉ là một trong số những bệnh nhân đã đang được điều trị dưới bàn tay của thầy thuốc Trần Ngọc Lợi bởi những bài thuốc gia truyền của dòng họ Trần. May mắn được sinh ra trong một gia đình có ông cha làm nghề đông y ở huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Lang y Trần Ngọc Lợi từ nhỏ đã quen với các vị thuốc y học cổ truyền. Cũng từ đây, niềm say mê với những lá cây, thân cây thuốc cứ lớn dần. Trong những năm kháng chiến, ông Lợi đã đảm nhận làm y tá trưởng tại đơn vị 316 Viện 22 Điện Biên Phủ. Sau khi phục viên, cơ duyên đã dẫn ông lên tỉnh Yên Bái làm kinh tế mới, làm trạm trưởng trạm y tế xã Phú Thịnh. Tuy nhiên thành công của lang y Ngọc Lợi không đơn giản là thừa hưởng những công thức gia truyền từ cha ông để lại, mà đó còn là niềm say mê lao động học hỏi, đúc kết những kinh nghiệm riêng từ những bài thuốc dân gian hay và cái tâm của người thầy thuốc để cứu giúp những người mắc bệnh nan y. Ông Lợi chia sẻ.
Thứ nhất là phải có tâm huyết, yêu nghề, và nói chung là phải làm nghề phải chuẩn, chính xác, không nên nghĩ về đồng tiền nhiều quá là không được. Phải chữa cho bệnh nhân khỏi, những bệnh gì được không được mình trả lời luôn, những gì trong tầm tay mình chữa được thì là mình nhận, không có thì thôi, chứ không nên là mình sống về đồng tiền, mà nói chung là mất cả đạo đức. Nó là lương y, là mẹ hiền, cho nên là mình làm ăn phải đứng đắn.
Châm ngải là một trong những phương pháp trị bệnh được lang y Trần Ngọc Lợi sử dụng. Trong đông y, ngải cứu là cây thuốc dùng để điều trị nhiều loại bệnh như giải cảm, đau đầu. Song ít người biết rằng từ cây ngải, thầy thuốc còn có thể bào chế thành dược liệu để châm ngải, hỗ trợ chữa được nhiều loại bệnh khác. Ngải cứu được thu mua tươi và trải qua nhiều công đoạn sơ chế, tạo ra nhung ngải, làm dược liệu để châm ngải. Nói về vị thuốc này, ông Lợi cho biết thêm.
Cứ đến mùng 5 tháng 5, thì hàng năm thì cứ lấy, cuối năm thì ngải già, lấy toàn ngải già thôi. Về đó là phơi khô xong, suốt cái lá, cho lên chảo, sao khô giòn xong cho vào cối giã xong bắt đầu sát cho các cái cứng hay là các cái lá của nó gãy hết đi, để trở thành nhung như là một cái bông vậy, thì mình via vào thì nó mới kết với nhau được đấy, thì mình châm cứu được thì nó có tác dụng đấy. Có những bệnh, bốn bệnh thì không cần đến thuốc, ví dụ như là đau mắt đỏ, virus quay bị, chảy máu cam, bong gân xe khớp, giãn dây chằng, đánh bóng thể thao ấy, thì nói chung là không cần thuốc, nguyên nó định ngày khỏi được. Thế và nó khi là nhung ngải ra rồi ấy, thì nói chung là chữa nhiều bệnh, viêm khớp, rồi thần kinh tọa, đau lưng, tê bì chân tay, rồi là nói chung là vôi hóa, rồi là viêm cơ mông và các mụn nhọt đinh, ổ gà bắp chuối đều gây tan hết.
Không chỉ chữa bệnh bằng phương pháp châm ngải, các bài thuốc nam cũng được lang y Trần Ngọc Lợi sưu tầm và áp dụng vào khám chữa bệnh như điều trị quai bị, đau mắt đỏ. Bên cạnh đó, với tâm huyết bảo tồn các cây thuốc quý, ông Lợi còn tự mình sưu tầm các loại cây thuốc quý và đem về trồng tại gia đình như xạ đen, ông Lợi nói.
Ông thì nói chung làm nghề năm nay là 60 năm trong nghề y học cổ truyền rồi. Nói chung nói về cây cối, nói chung ông đã đi sâu vào nó, tìm tòi nó là những cây là nó tốt, quý hóa, cho nên ông cố gắng tìm tòi rồng để thứ nhất để bảo vệ, chữa sức khỏe cho gia đình con cháu. Và thứ hai để cộng đồng, nói chung bà con nào yêu cầu là vẫn đừng giúp đỡ để chữa bệnh cho bà con.
Ở vào cái tuổi lẽ ra được nghỉ ngơi vui vầy bên con cháu, song với sự tâm huyết nhiệt tình, lang y Trần Ngọc Lợi luôn muốn chữa được nhiều bệnh cho người dân bằng y học cổ truyền. Vì vậy, hàng ngày Lăng Y vẫn dành thời gian tới phòng trần trị, trạm y tế thị trấn Yên Bình để khám và điều trị cho bệnh nhân bằng y học cổ truyền. Đến nay, bằng phương pháp châm ngải và vận dụng các bài thuốc nam, Lăng Y Trần Ngọc Lợi đã chữa trị nhiều bệnh mãn tính như viêm khớp, thoái hóa đốt sống cổ, đốt sống lưng và những bệnh thông thường như đau mắt đỏ, quai bị. Ông Nguyễn Đức Hành, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói.
Cách đây 8 năm thì tôi cũng bị viêm khớp dạng thấp, nó đau cái cổ tay. Và cũng vào tại trung tâm chỗ trạm xá thị trấn Yên Bình để ông Lợi điều trị sau 5-6 ngày. Thì cũng khỏi cho đến nay. Đến nay tôi lại viêm khớp dạng thấp và bị viêm ở các khớp hai bả vai, khớp mắt cá chân và ngón tay, nên là điều trị đến hôm nay là ngày thứ 6. Đối với ông Lợi thì tôi cũng là khách để chữa bệnh nhiều lần. Thứ nhất là bác là rất hiền lành, đức độ và cũng hướng dẫn cho các bệnh nhân về tình hình bệnh tật và phương pháp chữa.
Quá trình vừa khám chữa bệnh, Lăng Y Trần Ngọc Lợi còn truyền thụ lại kinh nghiệm kiến thức cho chính các bác sĩ tại trung tâm. Nhờ đó nâng cao trình độ chuyên môn phục vụ cho khám chữa bệnh cho nhân dân tại địa phương. Y sĩ Trần Thị Kim Liên, Phó Trạm trưởng Trạm Y tế thị trấn Yên Bình nói.
Nói về bác Lợi thì bác là người cao tuổi. Cái bác ra đây thì đúng là bác chỉ là bác không được hưởng cái gì đâu, không được hưởng lương hay một cái gì của trạm đâu. Thì chủ yếu là bác là tận tâm với lại nghề thôi, mới hai là bác rất là nhiệt tình trong công việc. Mà nói chung bệnh nhân thì chưa có một ai phải phật lòng với bác cả. Rất là nhiệt tình, rồi thì là chu đáo với công việc. Nếu mà hôm nào bác bận mà có bệnh nhân đến đây gọi là bác cũng đến luôn. Mà nói chung là nghề cũng thế, bác rất là có tâm, mà bác làm rất là nhiệt tình, chu đáo, mà hiệu quả chữa bệnh rất là cao.
Lăng Y Trần Ngọc Lợi đã nhận được nhiều phần thưởng từ nhà nước trao tặng. Nhưng phần thưởng lớn nhất với ông là niềm tin của người bệnh và hạnh phúc nhất chỉ đơn giản là nhìn thấy bệnh nhân của mình luôn khỏe mạnh.
Chương trình phát thanh trưa nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Vì Trẻ Em.
Chuyên mục Vì Trẻ Em.
Chuyên mục Vì Trẻ Em.
Thưa quý vị và các bạn, thời tiết chuyển từ thu sang đông, nhiệt độ thay đổi thất thường, nắng hanh khô ban ngày và se lạnh buổi tối, kèm theo sương mù sáng sớm. Đây là thời điểm thuận lợi làm tăng các bệnh ở trẻ, nhất là ở những bé có hệ miễn dịch yếu, dẫn đến tỷ lệ trẻ mắc các bệnh về đường hô hấp gia tăng. Trong chuyên mục Vì Trẻ Em hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu và cách phòng bệnh hô hấp ở trẻ khi giao mùa. Đường hô hấp chính là nơi mà nhiều mầm bệnh, virus, vi khuẩn dễ dàng xâm nhập khi trẻ hít thở. Đối với trẻ, đường thở ngắn và hẹp nên mầm bệnh dễ lây lan hơn. Đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi, bệnh đường hô hấp thường xuyên tấn công do hệ miễn dịch chưa hoàn chỉnh nên sức đề kháng và khả năng miễn dịch kém. Chính vì vậy, trẻ không đủ sức chống đỡ với sự tấn công của các mầm bệnh xâm nhập từ bên ngoài. Các bệnh thường gặp khi giao mùa như viêm họng cấp tính, bệnh thường xảy ra vào mùa đông, gặp cả ở người lớn và trẻ em. Triệu chứng đầu tiên là đau họng, khi nuốt, sốt, khàn tiếng, ho do bị kích ứng ở đường hô hấp trên, có thể kèm theo sổ mũi. Nguyên nhân gây bệnh thường thấy do loại vi khuẩn liên cầu tan máu beta nhóm A. Có nhiều trường hợp do virus, nếu không được chữa trị hiệu quả, bệnh có thể dẫn đến viêm phổi, viêm khớp, biến chứng tại cơ quan tim và van tim. Chính vì vậy, cha mẹ nên quan tâm đúng mức tới sức khỏe của trẻ. Cần thiết phải cho trẻ đi thăm khám bác sĩ chuyên khoa nhi khi có triệu chứng như sốt cao, trẻ ly bì, ho nặng tiếng. Viêm VA thường xảy ra ở trẻ từ 6-7 tháng tuổi đến 4 tuổi, nhưng cũng có khi gặp ở trẻ lớn hơn. Biểu hiện của bệnh là trẻ bị sốt trên 38 độ, chảy mũi. Lúc đầu chảy mũi trong, loãng, những ngày sau thường chảy mũi nhầy, mủ. Trẻ cũng bị ngạt mũi. Bệnh thường kèm theo ho. Nếu có biến chứng viêm phế quản, ho sẽ trở nên trầm trọng hơn nhiều. Ngoài ra có thể thấy trẻ mệt mỏi, biếng ăn hay khóc. Viêm amidan. Triệu chứng đầu tiên khi trẻ bị viêm amidan, trẻ sẽ cảm thấy khó nuốt, đau trong họng. Cơn đau đôi khi kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Trẻ có thể lạc giọng hoặc mất hẳn giọng nói. Trẻ cảm thấy rất mệt mỏi và có thể sốt cao hơn 38 độ. Bên cạnh đó, khi trẻ bị amidan, trẻ sẽ cảm thấy miệng khô đắng, lưỡi trắng, niêm mạc đỏ và góc hàm của trẻ có thể nổi hạch. Trong trường hợp trẻ bị viêm amidan mãn tính, trẻ sẽ ngáy khi ngủ và chủ yếu thở bằng miệng. Khi nói chuyện, trẻ sẽ phát âm giọng mũi hoặc khó khăn khi phát thanh. Tình trạng amidan mãn tính nếu không được điều trị kịp thời có thể gây ra hội chứng ngưng thở khi ngủ và sẽ ảnh hưởng đến chức năng tai của trẻ. Viêm khí quản phế quản, biến chứng viêm phổi. Khí quản là ống dẫn lớn nhất trong hệ thống hô hấp. Viêm khí quản phế quản có thể xảy ra ở bất cứ lứa tuổi nào, thường sau khi thay đổi thời tiết hoặc bị viêm họng, viêm mũi do không chữa trị hiệu quả kịp thời hoặc theo diễn biến của bệnh. Nhiều trường hợp trẻ mắc bệnh chỉ số mũi trong, ho nhẹ. Nếu tình trạng này kéo dài không điều trị đúng, trẻ sẽ bị nhiễm trùng lan rộng và sâu hơn vào phế quản phổi, phế nang và nhu mô phổi rất nguy hiểm với các triệu chứng như sốt cao, ho khạc, ho đàm đặc, có màu xanh hoặc vàng, trẻ nằm ì một chỗ li bì. Cúm, trẻ em là nhóm mắc căn bệnh này nhiều do sức đề kháng chưa hoàn thiện, khiến virus cúm dễ dàng gây bệnh. Bệnh lý sẽ bộc phát khi có 3 yếu tố tham gia là mầm bệnh, số lượng mầm bệnh và sức đề kháng của cơ thể. Trong cúm, mầm bệnh là các virus cúm lây trực tiếp do tiếp xúc, giao tiếp hàng ngày. Đặc tính virus là sinh sôi nảy nở nhanh nên có số lượng ồ ạt tấn công cơ thể, nhất là những trẻ có hệ miễn dịch yếu. Triệu chứng thường thấy như sốt nhẹ, có thể ớn lạnh, đau đầu, chóng mặt, ho, đau họng, nghẹt mũi, chán ăn, đặc biệt là hơi nhiều và chảy nước mũi trong. Tùy theo sức đề kháng của cơ thể mà thời gian bệnh kéo dài hay rút ngắn, giảm nhẹ hoặc nghiêm trọng hơn. Thậm chí một số bệnh cúm diễn tiến nhanh và ồ ạt có thể khiến trẻ tử vong. Vì vậy, cha mẹ không nên xem nhẹ căn bệnh này và quan tâm đúng mức sức khỏe của trẻ. Cần thiết phải cho trẻ đi thăm khám bác sĩ chuyên khoa nhi khi có triệu chứng như sốt cao, trẻ li bì, ho nặng tiếng. Để phòng bệnh, cha mẹ cần giữ ấm cho trẻ khi thời tiết trở lạnh, nhất là khi đưa trẻ đi chơi ngoài trời vào buổi tối hoặc sáng sớm, ở các vị trí quan trọng như bàn chân, bàn tay, ngực, cổ và đầu. Không nên cho trẻ tiếp xúc với người có biểu hiện bị cúm, viêm đường hô hấp và những chỗ đông người ngột ngạt, có khói thuốc lá. Cho trẻ uống nước ấm, tránh ăn những thức ăn lấy trực tiếp từ tủ lạnh như kem và đá. Tăng cường dinh dưỡng với thực đơn cân đối của các nhóm dưỡng chất như tinh bột, chất đạm, chất béo và rau củ quả. Bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất cho trẻ. Đây là những dưỡng chất quan trọng vừa giúp trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần cũng như tăng cường hệ miễn dịch. Tiêm phòng vaccine để phòng chống các loại bệnh cho trẻ. Thưa quý vị và các bạn, một điều các bậc phụ huynh cần lưu ý đặc biệt là trẻ em ở lứa tuổi này khi mắc bệnh thì diễn biến thường nặng và khó lường. Do đó, nếu những bệnh lý này không được phát hiện, điều trị, xử trí sớm và đúng, sẽ xảy ra các biến chứng nguy hiểm như suy hô hấp cấp, viêm phổi, viêm tai, viêm màng não, áp xe phổi, tràn khí, tràn dịch màng phổi và có thể dẫn đến tử vong. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Vì Trẻ Em. Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu 800 nghìn đồng và bán trả góp miễn lãi dành cho xe Liberty. Tặng 2 triệu 500 nghìn đồng cho xe máy điện tùy theo khu vực cho từng loại xe. Khuyến mại đặc biệt lên đến 6 triệu đồng cho xe Vespa S150. Tặng ngay phiếu bốc thăm trúng thưởng tổng giải lên đến 30 triệu đồng dành cho tất cả các khách hàng đến mua xe. Tặng tiền mặt với rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Có bán trả góp cho tất cả các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, bên trái đường Lý Văn Chấn. Cơ sở 4, khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cạnh công an huyện Trấn Yên. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Biên tập viên Minh Hòa cùng các biên tập viên Hồng Phượng, Chí Công và kỹ thuật viên Thanh Hường xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.